Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường, và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: người hãy đứng ra giữa đây. Rồi người bảo họ: trong ngày Sa-bát, được làm sự lành hay làm sự dữ, được cứu sống hay là giết chết? Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ người thịnh nộ, đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng: hãy giơ tay ra. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hê-rô-đê chống đối người và tìm cách giết người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà mình cầu nguyện cái gì, cầu xin cái gì, cầu khấn cái gì, thì cái đó mình đã được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Chưa. Chưa mới cầu chứ. Người ta được ta cầu chi? Phải không? Phải không? Thì tôi đang nghèo, tôi cầu cho giàu. Rồi giàu rồi có cầu cho nghèo nữa không? Tôi đang yếu, tôi cầu cho khỏe. Rồi khỏe rồi có cầu cho yếu nữa không? Tôi đang buồn, tôi cầu cho vui. Vui rồi có cầu cho buồn nữa không? Vậy thì khi nào thì mình phải cầu nguyện? Cầu nguyện khi nào thưa anh chị em? Khi mà có một cái nhu cầu nào đó, khi mà có một cái khát vọng nào đó, khi mà có một vấn đề nào đó, khi mà có một cái gì đó mà nó chưa được như mình mong ước, như mình mong muốn, thì mình mong, mình đợi, mình chờ và mình cầu nguyện. Vậy thì từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng mỗi năm, giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta cầu nguyện cho việc. Cầu nguyện cho cái gì? Cầu nguyện cho cái gì? Hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Kitô hữu là người có tin vào Chúa Kitô không? Có không? Kitô hữu là người có Chúa Kitô không? Kitô hữu, hữu là có. Kitô hữu là người có Chúa Kitô, là người tin vào Chúa Kitô. Ấy vậy mà tại sao lại phải cầu cho sự hiệp nhất, hợp nhất giữa những người Kitô hữu? Tại sao? Tại sao phải cầu cho sự hợp nhất? Tại vì nó có. Nó có cái gì thì phải cầu cho sự hợp nhất? Nó có. Nó có. Chia rẽ. Vì có chia rẽ cho nên mới phải cầu cho hợp nhất. Vì đau bệnh cho nên tôi mới phải cầu cho được khỏe mạnh. Đúng không? Vì nghèo khó cho nên tôi mới cầu cho được đầy đủ. Vậy thì vì có rạn nứt, có chia rẽ, có vấn đề không hợp nhất với nhau được, cho nên mới phải cầu cho việc hợp nhất giữa các Kitô hữu. Đau không? Đau không? Đau chứ. Trong nhà mà ông bố Phải cầu nguyện cho cha ơi, cầu nguyện cho mấy đứa con của con nó thương nhau đi. Nó đánh nhau quá, nó giành nhau của cải đất đai quá. Bố còn sống sờ sờ đấy, di chúc đã viết ra như vậy. Mà mấy đứa con nó chả đứa nào chịu đứa nào, chả đứa nào nhường đứa nào, chả đứa nào mà chịu cái phần thiệt, đứa nào cũng đòi phần hơn. Mấy đứa ở Việt Nam đã tranh giành nhau, đã đành. Mấy đứa nước ngoài cũng nhảy về ăn ké, nhảy về giành giật chia phần. Thưa anh chị em, đau lắm, xót lắm. Bà mợ tôi hồi đó mới vừa mới nằm xuống, chưa kịp chôn thì mấy đứa con về gọi là chịu tang mẹ. Nhưng mà thực sự có phải chịu tang mẹ không, mà về hỏi mẹ làm di chúc cho thằng nào. Bà mẹ bà chết rồi, bà đâu còn sống đâu mà để bà nó trả lời được. Nhưng mà cái di chúc viết ra rồi nó đâu có chịu. Nó làm đủ mọi cách, có khi làm giấy tờ giả mạo, mạo chữ ký, rồi mạo cái mẫu để mà chuyển nhượng tài sản. Ghê gớm lắm thưa anh chị em. Cái lòng dạ con người khi mà nó đã tà vậy, khi mà nó tham rồi, cái gì nó cũng có thể giả được. Còn dấu cũng có thể giả được, chữ ký cũng có thể giả được, rồi đơn từ di chúc chuyển nhượng cái gì cũng có thể giả được, thậm chí biên bản cũng có thể giả được cơ mà. Họ đâu có chừa cái gì. Thì vì lòng dạ của con người nó như vậy, cho nên là trong một gia đình mà thử tưởng tượng, có ông bố bà mẹ mà thấy những đứa con gì đó bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn mà, rồi cái gì khôn nhau đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nó bảo thưa cha, không, gà cùng một mẹ ai mà đá nhau là mì cha, gà cùng một mẹ nó chỉ có dập nhau thôi. Thế đá nhau cái gì, giết nhau thôi chứ đá nhau chỉ đá là còn nhẹ, nó giết, nó diệt, nó dập, không ngóc đầu lên được thì thôi. Gà cùng một mẹ đó, mà nó đá nhau đó. Chúng ta cùng con một Chúa, con một cha, cùng là anh em với Đức Giêsu Kitô. Chúa là đầu, mình là chi thể dính với cái đầu ấy. Nhưng mà cái tay trái với tay phải nó chả chịu nhau. Tay trái vừa mới đưa lên vả cơm, cái tay trái, tay phải nó gỡ xuống. Mày khôn hả, mày gấp trước tao à. Anh chị em thử tượng hai cái tay mà gấp cơm thử coi. Cái tay này nó gấp cơm rồi, tay kia nó gỡ xuống, cái miệng có ăn được không? Cái tay này nó vừa mới gấp miếng giò thì cái tay trái của nó chặn lại, nó chơi miếng chả. Hai thằng không thằng nào nhường thằng nào, hai cái tay thử coi. Cứ hai cái tay mà giành nhau, miếng cơm mình có ăn được không? Không ăn được. Hoặc là cái chân phải chân trái, chân phải bước thì chân trái nó phải, chân phải bước trước thì chân trái nó phải bước sau hay bước trước? Bước sau. Chân trái bước trước thì chân phải phải bước sau, rồi chân phải nó lên thì chân trái nó ra sau, hai chân cùng bước thì sao? Tôi bảo bà lên, bà hai chân phải bước cho tôi coi. Bà lên đấy, lên đấy, bà biểu diễn coi. Rồi hai chân bà bước coi. Đây là chân phải bước trước, chân phải bước trước, chân trái bước sau. Vì cái thằng chân phải nó bảo để cái chân phải bước lên, bước. Rồi cái thằng chân trái nó bảo không không không, mày không được giành cái bước, tao bước trước, tao phải bước trước. Rồi sao?
Chân này con đứng im.
Đứng im sao được, đứng im sao được. Đứng im là cái thằng chân trái. Đứng im là cái thằng chân phải nó lên trước rồi. Cho nên cái thằng chân trái nó không có chịu, mày phải đứng, phải mày không được đứng trước tao, mày không phải bước trước tao. Thì chỉ có hai cách. Một là cả hai chân cùng nhảy. Có ai biết nhảy không? Hả? Có ai biết nhảy không? Ông lên đây, lên thử coi. Lên đây thử coi. Lên, mau đi. Lên đây thử coi. Hai chân cùng bước. Vì không nhảy mà bây giờ hai chân cùng bước. Tôi không bảo ông nhảy, hai chân cùng bước. Hai chân cùng bước. Đó. Hai chân cùng bước. Đó. Hai chân cùng bước. Đó. Chỉ có cách đó thôi thưa anh chị em. Đây. Nếu mà không nhường nhau thì chỉ có hai chân cùng bước, chứ không cách nào khác được, anh chị em thấy không? Một là hai chân nó cùng bước, mà như vậy thì bao giờ mới đến nơi, anh chị em thấy không? Hai là cái gì? Một là hai chân cùng bước thì lâu lắm mới đến được. Hai là hai chân cùng đứng tại chỗ. Thằng này vừa nhích lên, thằng kia nó kéo xuống. Thằng này vừa nhích lên, thằng kia nó kéo xuống. Thằng kia nó kéo xuống, thằng kia nó kéo xuống, thằng kia nó kéo xuống. Cuối cùng cứ đứng, không bước lên được. Mình vừa chân này nó kéo xuống, thằng kia nó kéo xuống, sao bước? Cho nên vì cạnh tranh như vậy mà người ta không tiến được. Người Việt Nam mình có cái máu đấu tranh. Khi mà có ngoại xâm thì ghê lắm. Thế không? Khi mà có ngoại xâm là giá nào cũng chết. Đánh giặc Pháp hay là Nhật gì đó là đánh sạch hết. Giặc tàu 1000 năm đồ, giặc tàu cũng đánh cho giặc tàu chạy, mà chui vào ống đồng mà chạy. Có ngoại xâm mình đánh giặc giỏi lắm, mình chiến đấu ghê lắm, kiên cường lắm. Nhưng hết giặc ngoài rồi, tôi bắt đầu xử lý chuyện bên trong, mình lại bỏ cái sự đoàn kết đó đi. Đoàn kết để chống lại ngoại xâm thì đúng, rất hay, rất đúng, rất giỏi. Nhưng khi không còn giặc nữa, trong nhà xử lý nội bộ với nhau thì lại chia rẽ, không còn đoàn kết nữa. Nó kỳ ở chỗ đó đó. Hai anh em nó cãi nhau, đang cãi nhau về, nhưng mà có thằng hàng xóm nó đến là hai anh em nó súng vào đó đánh thằng hàng xóm. Đúng không? Đánh cho hàng xóm văng ra. Đánh hàng xóm xong rồi thì sao?
Đánh hàng xóm xong nó quay là nó lại hai thằng nó đánh nhau, hai anh em nó đánh nhau đây, nó chia tài sản cho.
Chị em thấy không? Đánh hàng xóm xong văng rồi bắt đầu còn lại đánh ấy, thì hai anh em mình phải thương nhau. Thằng xích đầu, thằng xích chán, thôi kéo nhau về, băng bó cho nhau, yêu thương nhau, để mà đùm bọc lẫn nhau, để coi nếu mà như vậy thì hàng xóm có thằng nào nó dám nhào vô nữa không? Không. Nhưng mà khổ nỗi hàng xóm nó vừa mới hết xong là bắt đầu, sao lúc này mày đánh trước tao hả?
Tại vì hôm trước ông mượn tiền tôi cũng chưa có trả.
Tao mượn mày bao giờ mày? Mày tự nhiên mày bảo tao mượn tiền mày bao giờ?
Có mượn mà có, mà tiền gốc chưa trả, tiền lãi cũng chưa trả, nên là đánh thôi để cho ông phải trả cho tôi.
Tôi không có mượn ông bao giờ hết á.
Có mượn mà.
Mượn bao giờ?
Mượn năm ngoái mà chưa có trả.
Năm ngoái trả lâu rồi. Anh chị em thấy không, là bắt đầu anh em xào xáo lẫn nhau vì quyền lợi. Động đến chữ tiền, động đến chữ cái quyền, hai cái đó nó làm cho người ta xào xáo lẫn nhau. Tại sao không thương nhau? Tại sao mà lúc cái hột muối đó mình có thể cắn đôi, lúc gian khổ mình chia sẻ với nhau được, tại sao mà lúc có cục đường thì ông lại sơi hết là sao? Hả?
Tại cục đường nó ngọt, ăn hết. Muối mặn quá phải chia đôi, cục đường ngọt quá ông anh ăn hết. Ông đẻ là chưa, ông khổ nó ăn hết cục đường. Em tức cục muối thì chia, mặn quá mà đâu ăn hết nổi, còn cục đường thì ông kia ông làm cả.
Anh chị em thấy một cái thực tế, một thực tế hết sức là phũ phàng. Trong nhà cũng vậy, ngoài phố cũng thế. Cứ đụng đến tiền, đụng đến quyền, đến quyền lợi là bắt đầu người ta chia rẽ. Dù là cùng Kitô hữu, dù cùng tin vào Đức Giêsu Kitô, dù rằng là cùng một cộng đoàn với nhau, trong cộng đoàn tu cũng chả hơn gì đâu thưa anh chị em. Cũng xào xáo, cũng cạnh tranh, cũng kèn cựa, cũng tranh giành quyền lực, tranh giành chức tước, tranh giành địa vị. Có khi sắp bầu thì vận động hành lang để bầu cho người này, bầu cho người nọ, bầu cho người kia, để bầu cho chị đi, rồi mốt chị làm bề trên thì chị nâng đỡ cho, bầu cho tôi đi, mốt tôi làm bề trên tôi nâng đỡ cho anh. Cũng thế thôi thưa anh chị em. Cho nên giáo hội dây dứt lắm, Chúa Giêsu xót xa lắm, lòng thương xót của Chúa chỉ mong muốn cho con người ta nên một với nhau, mà người ta không nên một được. Người ta chỉ nên một khi nào người ta cùng bảo vệ quyền lợi của mình để chống lại người khác. Còn lúc người ta bảo vệ quyền lợi của mình dành cho nhau thì người ta lại không thương nhau nữa. Có buồn không thưa anh chị em? Có xót xa không thưa anh chị em? Nhà thờ lúc mà đang xây cất dở dang, mọi người, nhà thờ nó mọc mẹp như vậy, xây cất dở dang, thì mọi người súng vào với nhau, mỗi người một tay, mỗi người một chân. Lúc xây được cái nhà thờ đồ sộ khang trang rồi, bắt đầu giành nhau chức tước, giành nhau địa vị, kèn cựa với nhau, tranh hơn tranh thua, có không? Nhà cũng vậy, lúc đang xây bố mẹ còn sống thì bắt đầu anh chị em xuống vào xây được cái nhà tổ. Xây được cái nhà tổ xong rồi, rồi bắt đầu quyết định là cho cái thằng út nó giữ cái nhà tổ. Nhưng mà khi mà bố mẹ qua rồi thì thằng út giữ nhà tổ, thằng hai có chịu không? Thằng ba có chịu không? Con năm có chịu không? Con sáu có chịu không? Một nhà tổ lý tưởng, khao khát, mong ước là nhà tổ ấy là nơi quy tụ, nhất là trong những ngày Tết, trong những ngày giỗ, quy tụ về bên nhau về một cái nhà tổ ấy. Vậy mà bây giờ năm đứa con, năm cái nhà tổ, có chịu nổi không? Thằng hai cũng bảo nhà tổ là phải nhà của tao, thằng anh ba cũng bảo nhà tổ là nhà của tao, chị Tư cũng nhà tổ là nhà của tao, rồi cô năm nhà tổ cũng nhà của tao, thằng út cũng nhà tổ là nhà của tao, cùng một bố, cùng một mẹ, cùng một cái di chúc ấy, mà bây giờ năm cái nhà tổ nghĩa là sao thưa anh chị em? Có khi cùng một đấng sáng lập đấy, nhưng mà bây giờ cũng chia năm xẻ bảy ra, cộng đoàn này, cộng đoàn nọ, cộng đoàn kia, chẳng ai chịu ai cả. Và ai cũng bảo rằng mình mới là chính thống, ai cũng bảo mình mới là số một, ai cũng bảo rằng mình mới là number one, ai cũng bảo mình mới là gốc đây, chẳng ai chịu ai. Ôi nói thì biết bao giờ cho cùng thôi, đổi đề tài chút xíu cho nó đỡ nặng nề, chứ nói về chuyện mà chia rẽ nhau sao nó buồn quá, tôi cũng thấy nặng lòng quá. Thôi anh có cái tin vui gì anh kể cho mọi người nghe coi. Chú ban cho ơn gì kể mọi người nghe.
Vâng thưa cha, thì con vợ con bị ung thư thận mà bác sĩ kết luận là ung thư ác bể thận là của thận. Thì con chữa ở bệnh viện Bình Dân, thì khi mà mổ rồi á thì con thật là lo lắng, con không gửi tin nhắn đó cha không được. Con mới nhờ chị Teresa Vũ Thị Tuyết ở Bảo Lộc, chị ơi chị thương em, chị gửi tin nhắn cho cha. Bây giờ chỉ có Chúa cứu được em thôi, chứ bây giờ ung thư thận với ca thận mà nó lại xâm lấn mô xung quanh là chỉ còn mỗi cái cửa tử thôi. Thì ngày mai ấy, tối hôm nay là 7 giờ thì con nhờ chị phải đến mai là 1 giờ 30 là phải vô hóa chất. Là con đã đi ký giấy cam kết để vô hóa chất và đã đóng tiền để vô hóa chất. Thì con vẫn giấu vợ con và con bảo thôi Chúa gọi thì phải chịu, vâng theo thanh ý Chúa. Mà nếu Chúa cất thì con càng có cơ hội để có vợ nữa, mà Chúa lại chưa cất. Thế thì thật là may mắn cho con á. 10 giờ 30 bác sĩ mới gọi con lên nói là bây giờ ông cho vợ ông biết chưa. Bảo thưa các bác sĩ, tôi đang giấu, tôi là chồng, có gì thì cho tôi biết, chứ vợ tôi nó biết nó hoang mang nó chết thì chết tôi. Thế là bác sĩ bảo là bây giờ cái u của bà là u ác, u độc, rất là khó chữa, nhưng mà ông không được đi đâu xa, chờ chúng tôi hội chẩn. Thì thưa cha, với cộng đoàn dân Chúa, là từ lúc 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 bác sĩ hội chẩn 3 lần, xong bác sĩ mới gọi con lên là thôi tạm thời bây giờ là cái u là thật là ác, nhưng mà may là mổ lấy được rồi, nhưng mà trong người của vợ con là vẫn còn cái tiền chất ung thư và cái vết cắt mổ nó đang còn, mà nó cũng chưa có tiến triển gì. Thôi tạm thời cho ông bà về, xong là bác sĩ say thá là niêm phong hóa chất lạ. Còn thưa thật với cha công đoàn, con về đến hôm nay mà con chưa tỉnh được người, mà con bảo không biết làm sao mà nó đây được về, hay là không chữa nữa hay sắp chết thì sao mà nó chả chữa mới này. Thôi con cũng đi về. Vâng. Xong đến tháng con vừa rồi con đi khám thứ năm vừa rồi ấy, sáng bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Trần Minh Anh Thư á mới xác định là vẫn là ung thư u ác của thận mà không ngoại trừ là còn bể thận. Nhưng mà đến 11 giờ xét nghiệm xong ấy, bác sĩ bảo thôi chúc mừng ông, bài khỏe 90% rồi, thôi bởi đưa bài đi về. Thì con thưa thật là con trước tiên là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và con xin kính chào cộng đoàn. Mọi người cứ tín thác và tin tưởng vào Chúa, chắc chắn là Chúa sẽ cứu thôi cha.
Rồi, tặng cho một cái món quà của lòng thương xót Chúa.
Cảm ơn cha.
Món quà của lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy đó là lòng tín thác, không phải là mình cứ đòi phải mọi sự như là ý của mình, nhưng mà tín thác là lạy Chúa. Chúa để cho như thế nào con xin đón nhận như thế đó, lúc đó mình mới có được bình an. Con người ta sở dĩ mà cứ cạnh tranh nhau, cứ tranh giành hơn thua nhau là vì mình cứ đòi mọi sự cứ như ý của mình cơ. Muốn 10 thì phải được 10, Muốn 15 thì phải được 15, còn 13, 12 là mình chịu không được. Cho nên khi mình cầu nguyện với Chúa mà như anh là cầu nguyện trong trọn niềm tín thác, mặc dù thấy tương lai nó còn đen tối mịt mù, nhưng mà đấy mới là cái ơn. Cái ơn lớn nhất không phải là ơn được chữa lành, nhưng mà cái ơn lớn nhất là ơn càng cầu nguyện bệnh nó càng đau, mà con càng tín thác vào Chúa và con càng cầu nguyện mãnh liệt hơn, cái ơn đó lớn hơn nhiều. Ơn đức tin, ơn tín thác, ơn nó lớn lắm. Và khi mình có cái ơn đó rồi thì mình dễ hiệp nhất được với nhau, vì mình không có đòi cái gì cho mình nữa. Còn bao lâu mình cứ còn cầu, cứ còn xin phải được như mình, rồi cái gì cũng đòi theo ý của mình, cái gì cũng đòi cho có lợi cho mình, dành phần hơn phần nhất cho mình, thì thưa anh chị em, không bao giờ đi đến sự hiệp nhất được đâu. Cho nên tín thác là cách tốt nhất để mà có sự hiệp nhất, có nghĩa là không còn dành cái gì cho mình nữa, mà tất cả là cho vinh quang của Chúa, tất cả là cho Chúa, chứ không còn cái gì cho con. Ngay cả cái sức khỏe của con cầu hết lòng hết sức để cho con được khỏe, con được hết bệnh, con được mau bình phục, được gặp thầy gặp thuốc, nhưng mà nó không có một cái gì biến chuyển, mà thậm chí nó còn xấu hơn nữa, còn tin không? Con tưởng rằng con vững tin, tin rằng Chúa là Cha nhân từ, tin ra 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 ra. Nhưng khi gặp đời bao gian nan, nhưng khi gặp đời bao sóng gió, con mới biết lòng tin con còn hững hờ, còn mờ mịt lắm, còn non lắm, thưa anh chị em. Đấy, tín thác vào Chúa là như vậy. Còn con lúc nãy không dám nhảy hai chân, thì con đã được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và chào cả cộng đồng. Và con hôm nay con lên đây con tạ ơn Chúa và con làm chứng cho Chúa là hiện nay con ba
con nhìn thẳng với mọi người ấy.
Con đã 37 năm nay con không xưng tội lỗi gì, nhưng mà con có đi lễ tuần đi tuần không, bất thời con đi chữa bệnh thì có một cái bà đấy, bà ấy chỉ con là cô hãy theo tôi, nghe lời tôi mà lên trên Cha Long đi, gặp Cha Long đi mà chữa bệnh và trình với cha xưng tội. Thì con mới lên, lần thứ nhất con lên con sợ quá, con nhìn thấy cha là con khủng, con không dám vào. Đấy, rồi mấy chị đưa con đi bảo cứ vào đi, con cũng bảo thôi để lần sau con vào. Chứ tự nhiên em lên em nhìn thấy cha em khớp quá, chắc em không xưng tội được. Thế lần thứ hai con lên thì con cũng đã chuẩn bị tư thế ở nhà cả tuần rồi, để lên thế nào cũng phải xin trình với cha, chính cha giải tội cho con, vì 37 năm nay con rất rất là nhiều tội. Đấy, thì thật sự mà nói á, khi con lên thì con nghe thấy cha giảng là anh chị em nào xưng tội thì đi ra ngoài kia, còn ở đây là cha làm lễ, con thất vọng. Nhưng mà con ra đấy có một cái bà nào ấy, bà bảo cô đi đâu vậy, bà đi xưng tội mà cha hôm nay cha không giải, chắc lần sau. Xong bà bảo con là thôi cô cứ vào đi, bây giờ thôi cô vào làm giờ thương xót xong rồi tôi ra, bà giữ chỗ dùm cho tôi. Thế bà đó bà giữ chỗ cho con. Thế con vô đây con làm giờ làm lễ thương xót với cha 3 giờ, xong con ra con xưng cha. Đến lúc mà con đi rước lễ con cũng không biết rước lễ như thế nào. Hồi trước ấy, thì con rước lễ lẻ lưỡi, nhưng bây giờ rước lễ bằng tay mà con không biết đặt tay trên hay tay dưới. Con đặt tay này mà giờ con không biết cầm bắn, con lấy tay này con cầm bắn bỏ vào miệng. Thế thì có một cái chú nào chú đến chú hỏi con như vậy này: cô ơi, cô là bên Công giáo hay Phật giáo? Tao mới xưng tội xong đấy, tao đang rước lễ, mày hỏi tao Phật giáo Công giáo? Tao bỏ đạo 37 năm rồi, hôm nay tao mới nghe lời Chúa, tao đi Chúa cứu tao vớt tao về, tao vừa xưng tội mày chỉ cho tao, mày không chỉ mày còn hỏi như vậy nữa.
Thế... tao mà không xưng tội là mày chết mẹ mày mới tao.
Thế là chú đi quê quá, chú đi luôn. Đấy, thì thật sự mà nói con được hai hồng ân của Chúa là thứ nhất á, là Chúa đã tha tội rước con quay trở về với Chúa. Vì 37 năm nay con bỏ, con ở trên rừng đồi núi, con đi buôn bán làm ăn, và sau nữa là con mới về đây. Thì bệnh thứ hai của con nữa. Vâng, căn bệnh thứ hai của con là con bị tê hết nửa thân người. tê hết tay và chân con đi rất là đau đớn khó khăn. Thì cái chị đó chị bảo sao rồi mày lên mày sao, thôi để em lên một lần là lần thứ hai đấy con về. Thì tối nào con cũng tập thể dục, thế tự nhiên giờ con đi được lằn rồi cha, nó đầu gối này chân đau này, hết một bả vai trên này là con được hai hồng ngân của Chúa. Hôm nay con lên con tạ ơn Chúa và con làm chứng cho Chúa. Thì con có được nói
con có món quà xuân của lòng Chúa thương xót chưa? Có chưa?
Dạ thưa cha con có rồi. Con nghe băng của cha, nghe suốt ngày suốt đêm đến nỗi mà hàng xóm họ bảo sao cái con này hồi trước nó nghe nhạc đời mà sao giờ nó cứ nghe nhạc đạo. Chắc con ấy lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu rồi. Đấy. Thế thì con lên con nhờ cái chị Dung đây này, chị mua về cho con một cái máy con nghe suốt. Đợt vừa rồi con bảo lên thì chắc để mua cái cho bà ngoại thì con chưa kịp mua. Nếu mà cha cho con thì con về con tặng cho mẹ con. Mẹ con 85 tuổi giờ này vẫn bị bệnh, con đang nuôi mẹ con ở cây gáo ấy. Bà rất là già, không đi được, chỉ quanh bốn góc nhà.
85 mà không già mới lạ con.
Không đi được, không đi
tới. Rồi, mời con lấy món quà cho mẹ con nha. Mẹ con 85 bà rất già. Tưởng bà 15 mà rất già chứ con. Rồi, con ngồi đi, con ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Thưa anh chị em, mà chúng ta thấy một người 38 năm, nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 59 tuổi.
59 mà 38 năm không xưng tội và bỏ từ năm mấy tuổi? 19 tuổi hả? Khoảng 19-20 tuổi. Vâng, 20 tuổi đã bỏ xưng tội suốt 38 năm thưa anh chị em. Chúng ta thấy mà vẫn lâu lâu đi lễ chứ. Anh chị em thấy không? Vẫn lâu lâu đi lễ đó mà không xưng tội, không rước lễ. Cho nên rất nhiều người ngày hôm nay là như vậy. Họ cứ bảo rằng là con chả có tội gì cả. Họ cứ bảo rằng là con không cần xưng tội. Mà họ cũng bảo rằng là khi nào con thích thì con đi lễ. Họ cứ như thế đó. Thì cái sự mà họ hiệp nhất giữa họ với Chúa đã không còn nữa rồi. Hiệp nhất giữa các Kitô hữu, mà thực sự ngay cả người Kitô hữu họ chưa hiệp nhất được với Chúa thì làm sao họ hiệp nhất được với người khác. Anh chị em thấy không ạ? Mình cầu nguyện để các Kitô hữu hiệp nhất với nhau, nhưng mà thử hỏi coi, tôi là Kitô hữu, tôi có nên một với Chúa không? Tôi có hiệp nhất với Chúa không? Tôi có kết hiệp mật thiết được với Chúa không? Nếu tôi không kết hiệp mật thiết được với Chúa, làm sao tôi kết hiệp mật thiết được với anh chị em của tôi? Vì tôi không có Chúa Kitô mà làm thì làm sao mà tôi kết hiệp với người có Chúa Kitô được? Anh chị em thấy chưa? Cho nên có những người mà họ bỏ xưng tội nhiều năm nhiều tháng, họ tỉnh que, họ chả thấy cái gì cả. Vì lý do là có Chúa hay không có Chúa đối với họ cũng chẳng cần thiết, chẳng quan trọng. Còn lo ở trong rừng, lo công ăn việc làm trước đó. Có những người không phải là vì họ tội lỗi, không phải vì họ sa đọa, họ ăn chơi mà họ bỏ Chúa, nhưng mà họ vì công ăn việc làm họ bỏ Chúa, họ vì thờ ơ lãnh đạm mà họ bỏ Chúa, chứ họ không có phải là họ là người mà sa đọa tứ đổ tường hay gì cả. Thà sa đọa tứ đổ tường thì còn có thời cơ mà họ nhận ra rằng họ tội lỗi, họ quay về với Chúa. Còn đây họ không nhận ra họ là người tội lỗi cơ. Họ bảo là họ không xưng tội đâu có sao đâu, họ không rước lễ đâu có sao đâu, người khác cũng không xưng tội không rước lễ có sao đâu nào. Nhưng mà họ không ăn cắp, không ăn trộm là được rồi, không có tứ đổ tường là được rồi. Cho nên có những người ngày hôm nay, thế gian ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay, người ta lãnh đạm, người ta thờ ơ với lòng thương xót của Chúa. Người ta không nhận ra rằng Chúa đang thương xót họ. Mà họ vì không nhận ra Chúa thương xót họ, cho nên họ cũng chẳng đáp lại lòng thương xót của Chúa. Họ cũng chẳng cần lòng thương xót của Chúa. Cho nên nếu mà cần lòng thương xót của Chúa thì phải mau mắn mà chạy đến ngay tòa lòng thương xót là bí tích hòa giải. Đó là ngay tòa lòng thương xót để mà mình kết hợp được với Chúa. Vì tội lỗi là cái mà nó làm mình ngăn cản mình với Chúa. Sở dĩ có chia rẽ là vì có tội lỗi. Tội lỗi nó làm cho chúng ta không kết hợp được với Chúa. Vậy thì mình chạy đến ngay tòa lòng thương xót Chúa để mình xưng thứ tội lỗi. Có nghĩa là mình cất bỏ cái hàng rào ngăn cản nó đi, cất bỏ cái hàng rào tội lỗi nó đi để mình được kết hợp mật thiết lên một với Chúa. Nhưng mà người ta ngày hôm nay người ta bảo không cần thiết phải xưng tội. Và thứ hai nữa là khi mà họ đã được xưng thú, đã xưng thú tội lỗi rồi, đã được tha những tội nặng của họ rồi, thì họ được cái ơn phúc thứ hai là họ kết hợp được với Thánh Thể, họ lên họ rước lễ. Có nhiều người đi 30-40 năm mà chả bao giờ rước Chúa, mà họ cảm thấy không rước Chúa cũng đâu có sao đâu, không uống một ly cà phê thì ngáp lắm mà nha, không hút một điếu thuốc là chịu không nổi à nha, không ăn vặt là miệng nó nhạt lắm à. Tết mà không cắn hạt dưa là dường như hơi khó chịu lắm. Ấy vậy mà đi lễ mà không rước Chúa, họ không hề thấy có cái gì cả. Họ không thấy có cái gì cả. Họ chả cần đi lễ nữa, thậm chí đi lễ ra ngoài quán kia nằm ngồi nằm võng ngồi chơi cũng chả sao cả. Chả thấy cái gì động đậy gì cả. Người tới giờ rước lễ là họ chạy ra kia họ hút thuốc lá, họ cũng chẳng sao cả. Trời ơi, nãy giờ ông cha anh giảng lâu quá thèm điếu thuốc, may quá mà vừa mới lúc ông cha đi cho mình thanh Chúa lại đi ra ngoài hít ba hơi thuốc lá thì nó đã làm sao, nó tỉnh ra làm sao. Mà họ không thấy được rằng là mình không rước Chúa thì là cái tâm hồn nó, mình nó héo hắt, nó khô cằn như thế nào. Thưa anh chị em, cái chết của chúng ta là như vậy. Họ đã chết về phần linh hồn mà họ cứ tưởng họ đang sống. Họ đã không kết hợp được với Chúa thì giống như là cái cành mà nó không kết hợp với cái cây. Cái cành mà nó không kết hợp với cái cây này thì ít bữa là cái cành này nó cũng, cái lá này nó cũng tàn mà thôi, cứ làm cái gì đâu. Thưa anh chị em, gỡ ra cắm bông ít bữa thì cũng vứt đi thôi, vì nó đã lìa khỏi cây rồi. Như cái cành nó lìa khỏi cây, nó phải như là anh về với em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Anh về với em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Ban đỏ như đỏ với sông, như nước xuôi dòng trù về biển đông gì đó. Như đỏ với sông, cái con đò mà không có dòng nước thì con đò nó làm được cái gì thưa anh chị em? Nó có trôi đi đâu được đâu. Cho nên phải hát không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Một loài hoa không khi nào hay lần nở, trái mộng còn trinh nguyên đi đón anh trở về với em. Với em xong phim hát cho đã vào, xong cuối cùng về với em rồi mai lại đi cũng như không, chả được cái gì cả. Thì chúng ta cũng vậy thôi, đôi khi mình về với Chúa, với Chúa, với Chúa rồi mai con lại đi. Cho nên cứ phải kết hiệp với Chúa mãi mãi, như cây liền cánh, như gì? Chim liền, chim liền cánh, như cây liền cành. Con chim mà cái cánh chim mà nó không còn thì nó làm sao nó bay lên được. Coi như chim không mà không có cánh thì còn gì là đời của con chim nữa. Cái cây, cái cành mà cái cành nó lìa khỏi cái cây rồi thì cái cành nó còn là gì nữa đâu thưa anh chị em. Cho nên kết hiệp mật thiết với Chúa để mình nên một với Chúa đó. Như người chị em này 38 năm trời không rước lễ là vì không muốn kết hiệp với Chúa, không muốn đi xưng tội. Mà chúng ta quên mất rằng là bí tích hòa giải là ngay tòa của lòng thương xót. Bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Nơi đó ngay tòa lòng thương xót Chúa ban ơn cho mình mà mình không nhận. Nơi đây bí tích của lòng thương xót để mình được nên một với Chúa mà mình không nhận thì mình còn nói để Chúa thôi các bạn, bà làm tôi rợn cả tóc gáy đi. Thôi tôi con lạy bà đấy, bà đi xuống giùm con, bà làm con hết hơi hết hồn rồi. Mau.
Năm con không xưng tội là vì con có lý do.
Thôi đừng có biện minh cho mình gì cả, không có được biện minh cho mình cả. Chúa tôi vừa quay lại, sao bà đừng làm tôi mà rớt tim ra nha bà. Tôi đang là say sưa kết hiệp mật thiết với Chúa mà tự nhiên có một nàng tiên nữ hiện ra lại Chúa. Chị lên đây, nói chị áo vàng lên đây coi, chị làm tôi hết cả hồn. Rồi, chị chia sẻ cho mọi người coi, chị đã được kết hiệp mật thiết với Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, Con là Maria Nguyễn Thị Hiệp, năm này 56 tuổi. Con bị ung thư buồng trứng. Mà con, lúc mà con đi hóa trị về rồi á, thì con tay chân con đau lắm. Mà con nhắn tin cho cha, con bảo là con, lúc mà con chưa nhắn tin, con bảo là con buồn, con cứ nằm con khóc. Con bảo là con không biết là con có khỏi bệnh rồi, con làm gì, con ăn mà làm sao con đi được. Đến khi con nhắn tin cho cha một lần đấy, thì tự nhiên con ngày, hai ngày sau thì con tay chân con không có tê nữa, mà con cũng phải uống thuốc gì hết á. Rồi vừa rồi mấy lần vừa rồi con không nhắn tin cho cha, thì con đi tái khám thì máu con vẫn còn cao. Thì ai hỏi con thì con bảo là bình thường. Mà con buồn lắm, mà con ngày nào con cũng đọc tên lòng thương xót, mà con chỉ chảy nước mắt thôi, con chỉ khóc thôi, con chẳng biết làm như thế nào hết. Mà con cầu hình như là đức tin con còn yếu, nên gì con cầu xin Chúa thì Chúa chưa nhận lời con hay sao ấy. Đến khi vừa rồi con mùng 9 tháng 1 con đi, con nhắn tin cho cha trước rồi con mới đi tái khám. Rồi con đi tái khám vừa rồi thì thật sự là con mừng trong lòng vô cùng. Máu con xuống rất thấp. Cái ai hỏi con thì con cũng bảo vâng, tạ ơn Chúa, con đi tái khám bình thường. Mà con vui, con không kể xiết được. Lúc cha nhắn tin lại cho con, cha bảo yên tâm đi, cha cầu nguyện cho con mà. Lúc 3 giờ chiều lòng thương xót mỗi ngày, con yên tâm đi. Mà con cứ đọc tin nhắn đi, con đọc đi đâu còn đọc lại, mà con cứ chảy nước mắt. Con vui không, không biết làm sao được.
Có mấy người lần chuỗi lòng thương xót mà chảy được nước mắt. Có khi ta đọc như con vẹt, có khi ta đọc thấy thói quen, có khi ta đọc cho nó to, cho nó kêu. Nhưng mà đọc và bằng trái tim của mình mà chảy được nước mắt ra 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót. Vì Chúa nói với Thánh nữ Faustina là 3 giờ chiều con dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Con suy niệm về cuộc khổ nạn của ta 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Con suy niệm về cuộc khổ nạn của ta lúc ta bị treo trên thập giá từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều trên đồi Can Vê ngày thứ sáu. Phải suy niệm về cái đó, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà phải nước mắt mình chảy ra được. Lạy Chúa, đó là cái ơn phúc lớn lắm, lớn lắm thưa anh chị em. Người ta khóc vì người ta thất tình, người ta khóc vì người ta thất bại, người ta khóc vì người ta bồ bỏ, người ta khóc vì đủ mọi thứ. Mà có ai khóc vì thấy Chúa thương mình như vậy mà mình đáp lại lòng thương xót của Chúa? Chỉ là sự vô ơn, chỉ là sự lãnh đạo, chỉ là sự thờ ơ, chỉ là sự bỏ Chúa 38 năm mà không động đậy gì không thưa anh chị em? Đấy, cái ơn lớn của chúng ta mà ngày hôm nay cộng đoàn mình khẩn khoản xin Chúa là cho chúng con, khi chúng con lần chuỗi lòng thương xót Chúa ở đây, Chúa ngước nhìn về linh đài lòng Chúa thương xót mà tất cả chúng con một lòng một ý với nhau, hợp nhất với nhau mà cầu nguyện bằng trái tim, cầu nguyện trong nước mắt, cầu nguyện trong mồ hôi, cầu nguyện trong tiếng khóc. Đấy thưa anh chị em, lời cầu nguyện như vậy là lời cầu nguyện mà đánh động kéo ơn trời xuống đấy. Biết bao nhiêu người được chữa lành là nhờ những lời cầu nguyện bằng nước mắt đây này thưa anh chị em. Hiệp nhất với nhau mà cầu nguyện. Cầu nguyện mà lòng còn đang hầm hà hậm hừ. Cầu nguyện mà còn bảo là tao mới sinh tội 38 năm, tao mới sinh tội, tao rước Chúa mày, mày bảo tao là không có đạo à, tao sư mày à. Lúc đó thì chị không nên nói gì nữa thì hơn. Lúc đó chị nên nói với Chúa rằng vâng, lạy Chúa, thực sự con là một kẻ ngoại đạo rồi. Con mới trở lại đạo, người ta nói vậy là đúng rồi, chứ không còn sai gì nữa đâu. Vâng anh à, tôi bỏ đạo 38 năm, tôi còn nhớ gì nữa đâu anh. Tay trái tay phải tôi đưa tay, tôi chả biết tay nào, tôi chẳng biết bốc Chúa bằng cách nào, tôi chẳng biết nhai Chúa như thế nào. 38 năm nó không ăn không uống mà bảo bây giờ nó nhai, nó có nhai được hay không? Bảo bây giờ nó nuốt, nó có nuốt được hay không? Vậy mà Chúa cho mình không cứng họng, mà còn nuốt được Chúa. Chúa cho mình không cứng miệng mà còn nhai được Chúa. Chúa cho mình tay mình không bại liệt mà còn cầm lấy được Chúa mà không thấy ơn phúc hay sao mà còn quay lại mà còn cãi nó. Tao sinh 38 năm tao sinh tội rồi mày còn nói gì tao hả? Có đúng thế không? Phải thấy rằng vâng anh à, tôi thực sự là người vô đạo. Tôi có đạo mà như là không có đạo vậy. 38 năm tôi có biết mình thấy Chúa là gì đâu. 38 năm tôi có kết hợp được với Chúa bao giờ đâu. Mà bây giờ Chúa đụng vào tay tôi run lên, tôi không biết cầm tay nào đây này anh này. Tôi không biết rước bằng cách nào đây này, bước đồng miệng bằng lưỡi hay bằng tay đây này anh này ơi. Đó mới là cái ơn lớn. Chứ phải ơn mà quay lại mà cãi mày, tao mà không xưng tội mà mới xưng tội xong là mày biết tao nha mày. Có. Từ khi mình vừa mới kết hiệp với Chúa, vừa mới rước Chúa mà lòng mình vẫn còn hậm hừ người khác, phải không? Có khi hậm hực chính là người cho mình rước lễ. Có khi còn giận cả người cho mình rước lễ. Bác ấy còn rước cha mà cha cho con rước, bà sơ bà cho con rước, hay ông thừa tác viên ông cho con rước. Đãi cha phải cho con rước chứ lị. Ừ hay, tôi cho rước, bà sơ cho rước, thừa tác viên cho rước, có khác gì nhau không? Không ạ, khác ạ. Chúa mà cha cho là Chúa, còn Chúa bà sơ cho là Chúa hạng 2, Chúa ông thừa tác cho là Chúa hạng 3. Còn Chúa hạng 1, Chúa hạng 2, Chúa hạng 3 nữa hay sao? Mà có nhiều người bây giờ là như vậy, lại còn có cái sự suy nghĩ chia rẽ ngay từ trong cái tư tưởng của mình với chuyện lên rước lễ mà cũng đã có sự chia rẽ ở trong đó rồi. Mà lên rước lễ mà đầu óc của mình vẫn còn đang hậm hực thì rước lễ cái gì? Còn đang tức trong lòng ấy thì rước cái gì? Còn đang là ngó ngang ngó dọc coi là đứa nào nó dành cái chỗ của tao ấy thì còn rước cái gì? Thế không? Vừa rước lễ về xong, bây giờ tôi hỏi chị vừa rước lễ xong nó chiếm chỗ mất cơ ghế của chị tính sao?
Thì con nhường chỗ cho người ấy luôn, con đi chỗ khác con đứng.
Hallelujah. Hiếm lắm. Tại tôi đã nói trước rồi, với lại chị này, chị đang có một cái xúc động mà chị cảm nhận được Chúa kết hợp với chị. Nhưng mà cỡ bàn này hay là cỡ tôi mà quay xuống mà, mẹ chỗ này mày có biết chỗ này của ai ngồi hay không? Biến. Lấy khóa thì đi biến. Mỏ biến, vẫn còn biến. Dễ thường không ý chứ, vẫn còn biến. Rồi, cảm ơn con, Chúa chúc lành cho con nha.
Vâng, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Vâng.
Còn mọi người mang món quà này về, con quà xuân lòng thương xót Chúa, con sẽ làm gì?
Dạ, con nghe lúc nào con cũng nghe hết á. Vâng, con nghe trên 24 trên 24 luôn. Dạ, con cảm ơn cha. Dạ.
Mà còn ông, đấy, mời ông lên đây. Rồi. Ông đã được ơn của Chúa như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, tất cả bà con Hữu Xem Nguyễn Văn Ô.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 70 ạ.
37 tuổi á?
Không, 70 ạ, 70 tuổi ạ.
À, 70 tuổi rồi.
Thầy, con trước 75 ấy thì con có chạy loạn, thì con có đi chạy tới Bình Tuy thì nó không cho qua, thế là nó bắn rồi, trong đó có mấy anh em thì chết, có mấy một mình con còn sống sót, thì coi như là bị miệng nó bị bắn ở đây này, vào đây đến mấy chục năm rồi thì con bị cái miệng nó giờ nó cứ hành hạ, thì con cũng xin thức mời ào và từ lòng thương xót và giúp đỡ chữa cho con khỏi bệnh. Tại vì con đáng nhẽ là con phải đi thành phố, thì nhà con ấy thì cũng bận rộn quá mà con ở thôi, thì con cũng nhớ đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót để chữa cho con khỏi những cái căn bệnh này. Thì ai cũng bảo là cái bệnh này là kéo phải đi mổ. Thôi đi vào nhà thương mà ở dưới chỗ Bảo Lộc ấy thì xin, thì nó chữa chẳng ăn thua cái gì hết, thì con xin về thành phố để con chữa, vì nó đau quá, cả một đêm hành hạ nó không thể là mà chịu, thì chỉ có nhờ lòng thương xót để giúp con, cứu con thôi, chứ con chẳng biết nói làm sao bây giờ. Thì mãi nhỏ con cũng nó đâu có cho con đi, nó làm dữ quá, nhỏ con làm dữ quá là nó phải cho. Rồi cho phải bắt ký giấy tờ, nếu mà có cái chuyện gì xảy ra thì nó không có chịu trách nhiệm. Đó, thì con có đi Thì về thì con mới nhờ con dâu nó đi mua thuốc, nên nó mua thuốc thì chồng không ai uống cái thuốc đó. Thì sáng sau là coi như là con bệnh con dứt luôn. Thì con cũng hôm giờ thì trước khi con định là đi Sài Gòn, nếu mà con khỏi đi Sài Gòn này con cũng nói với cha là cho con xưng tội. Thì con mấy chục năm con không xưng tội, con cũng kể cha, thì con nói với cha là thôi cha cũng Chúa cũng giao cho thay mặt cha thì cha cũng ban cho con được
bao nhiêu năm ông chưa xưng tội?
Dạ gần 30 năm á. Dạ con bảo thôi nói với cha là thôi cha thay mặt Chúa rồi cha ban cho con được hưởng, nếu mà có cái gì thì tôi là
rồi xin dầu chưa?
Dạ cha là con xưng tội trước lễ đâu mà.
Xin dầu.
Dạ không có xin.
Rồi sau đó thì bây giờ nhờ ơn Chúa mà ông được khỏi mạnh tới bây giờ phải không?
Dạ thì con cũng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa thì rồi Chúa cũng thương con để cho con được theo ý của con, thì con hiểu nó càng ngày nó càng hà, nó càng bệnh nó càng ngày càng.
Thưa anh chị em, hậu quả của chiến tranh, những miệng đạn nó dính vào đầu của ông ấy suốt từ năm 75 tới bây giờ là hơn 40 năm trời, và nó cứ hành hạ ông ấy suốt, và ông không cách nào mà ông gỡ được cái miệng đạn nó ra được. Và ông đã bỏ Chúa cũng 30 năm, miệng đạn nó nằm trong đầu ông 40 năm, thì ông 30 năm, một cái miệng hơn cả miệng đạn nó là miệng gì? Cái miệng đó nó nằm trong con người của ông suốt 30 năm để ông không xưng tội rước lễ. Và cuối cùng thì Chúa ra tay chữa cả cái miệng đạn và cả cái miệng tâm hồn. Miệng đạn nó nằm trong đầu, còn cái miệng mà bỏ Chúa, cái miệng đó gọi là miệng gì? Miệng bom, cái này là miệng đạn, còn cái miệng bom nó nằm trong tâm hồn. 30 năm bỏ Chúa đúng là miệng bom, còn cái đầu ông chỉ là miệng đạn. Chúa cứu ông cả miệng đạn và cả miệng bom để ông đến xưng tội, tưởng là ông đi về với Chúa rồi, xưng tội, rước lễ, xức dầu xong rồi, thì Chúa lại cho ông được khỏe và hết cái miệng đạn, dứt cái miệng bom. Hôm nay ông đứng lên 70 tuổi, 40 năm miệng đạn, 30 năm miệng bom, về với Chúa. Đi về với Chúa. Wow, không đi đâu hết nữa. 40 năm miệng đạn, 30 năm miệng bom. Rồi, về với lòng thương xót của Chúa. Mau đến lấy món quà của lòng thương Chúa thương xót và về ăn Tết nha. Chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, những con người Pha-ri-siêu và Hê-rô-đê, những người Pha-ri-siêu và những người theo nhóm Hê-rô-đê, họ cũng chẳng có hợp nhất với nhau đâu. Họ cũng kèn cựa nhau lắm. Một bên thì là nhóm biệt phái Pha-ri-siêu, một bên thì theo Hê-rô-đê. Hai cái nhóm đó nó không có thương nhau gì đâu. Nhưng nó có một kẻ thù chung là ai? Một kẻ thù chung là ai? Chúa Giê-xu. Pha-ri-siêu cũng căm ghét Chúa Giê-xu, nhóm Hê-rô-đê cũng căm ghét Chúa Giê-xu. Cho nên hai nhóm đấy ta thấy đoạn kết không? Như mẹ tôi nói từ đầu ấy, là giống như người Việt mình, lúc mà có một kẻ thù chung thì hai bên họp nhau lại để mà chống kẻ thù chung. Nhưng mà lúc hết kẻ thù chung rồi, hai bên lại đâm cú xé lẫn nhau. Thế thì Hê-rô-đê và nhóm Pha-ri-siêu cùng một kẻ thù chung là Chúa Giê-xu. Cho nên đoạn kết trong bài tin mừng ngày hôm nay, Pha-ri-siêu không bắt bẻ được Chúa trận này. Họ đi tìm gặp nhóm Hê-rô-đê và tìm cách để mà giết Chúa, tìm cơ hội khác, thua kèo này bày kèo khác để mà giết Chúa. Giết Chúa là vì lý do gì? Có phải vì Chúa là một tên đại gian đại ác không? Có không? Có phải Chúa là tên lừa bịp quốc tế không? Có phải Chúa là tên cướp tình đoạt tiền không? Không. Mà muốn giết Chúa, muốn hại Chúa duy nhất là vì Chúa tỏ lòng thương xót với người tội lỗi, với người bệnh hoạn. Ta thấy một con người bị khô bại tay ở trong nhà hội, Đức Giê-xu bước vào thấy cái người bại tay ấy, Và cũng thấy luôn cả những người Pha-ri-siêu đang ngồi rình chờ để tìm cớ bắt bẻ Chúa và tố cáo Chúa, xem Chúa có làm việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không. Chữa bệnh trong ngày Sa-bát là việc thiện hay là việc ác? Trả lời, thiện hay ác? Nên làm hay không nên làm? Chữa bệnh trong ngày Sa-bát là việc tốt hay việc xấu? Nên làm hay không nên làm? Ngày Sa-bát có nên làm việc tốt hay việc xấu? Ngày Sa-bát là việc thiện hay việc ác? Vậy tại sao Chúa Giêsu ngày Sa-bát Chúa Giêsu làm một việc thiện? Đấy là ông có người bại tay, ông mời ông ra giữa đây. Ta thấy Chúa Giêsu chấp nhận một cái sự thách thức của người Pha-ri-siêu, biết họ rình, biết họ đang chờ thời cơ để hại mình. Chúa không ngần ngại mà lẩn tránh, không ngần ngại đương đầu với sự dữ nếu cần, để cho họ nhận ra cái lỗi của họ, để cho họ nhận ra cái sai của họ. Cho nên Chúa có thể chữa người khô bại không cần đưa họ ra ngoài giữa được không? Này ông ơi, ông khô bại phải không? Thôi nha, tôi chữa cho ông nha, rồi ông khỏi nha, ông đi về nha.
Dạ cảm ơn.
Được không? Quay mấy người Pha-ri-siêu có nói gì không? Không. Nhưng mà Chúa lại bảo người khô bại, ông ra đây. Người khô bại ra giữa cộng đoàn. Bại tay, đó, bại vậy. Đó, người khô bại ra, người bại tay ra giữa cộng đoàn này để cho những người Pha-ri-siêu ở dưới nhìn. Và họ biết rằng là thử coi Chúa có chữa bệnh cho người này hay không. Vì hôm nay là ngày Sa-bát, là ngày nghỉ, ngày luật buộc. Chúa đưa mắt nhìn cái người đó và Chúa hỏi. Chúa thấy rõ cái dã tâm của họ, Chúa thấy rõ cái ý đồ của họ, Chúa thấy rõ cái lòng dạ đen tối của họ. Cho nên nói thẳng, ngày Sa-bát được làm việc lành hay làm việc dữ? Là ngày Sa-bát được cứu sống hay giết chết? Họ có trả lời không? Không. Họ làm thinh. Họ làm thinh có im lặng là câu trả lời mạnh hơn bao giờ hết. Vì ai cũng biết quá rõ rồi anh chị em, khỏi cần phải trả lời câu hỏi, là đã là trả lời rồi. Là ngày Sa-bát đương nhiên là làm việc thiện, đương nhiên là cứu sống, đương nhiên là làm những việc tốt. Vậy thì Chúa nói với người khô bại, tay ông được lành rồi, được không? Được không? Chữa người khô bại tay được lành là việc thiện hay việc ác? Là việc tốt hay việc xấu? Vậy thì tay ông, tôi chưa chữa ông đã lành rồi. Ông mỏi tay ông thả xuống. Thì Chúa chữa người khô bại là Chúa nói con được lành rồi. Và khi Chúa chữa lành cho người khô bại này thì những người Pha-ri-siêu kia có chịu không thưa anh chị em? Họ không chịu đâu. Chúng ta khô bại đứng chờ chút khô bại để coi hay mấy cái nhóm này nó làm ăn cái gì, nghe đoạn tin mừng thấy rõ hơn. Bây giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền. Chúng ta thấy một Đức Giêsu giàu lòng thương xót, không bao giờ thịnh nộ với người đau bệnh, không bao giờ thịnh nộ với người tội lỗi. Vậy mà Ngài phải thịnh nộ với những cái người cứng lòng, với những người giả hình, với những người lòng chai giả đá. Người đưa thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá. Người bảo bệnh nhân rằng hãy giơ tay ra. Giơ tay ra. Giơ tay ra. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được. Chúng ta thì vỗ tay, chúng ta thì hallelujah. Nhưng mà những người Pha-ri-siêu họ có vỗ tay không? Họ có tạ ơn Chúa không? Lập tức những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hê-rô-đê chống đối người và tìm cách giết người. Khủng khiếp không? Ta thấy khi mà lòng dạ của con người, nó gọi là lòng chai dạ đá, ta thấy những phép lạ tỏ tường Chúa làm như vậy đấy. và thấy được rằng Chúa làm những điều thiện, điều tốt đấy. Vậy mà họ đi ra tìm cách chống đối người và giết người. Ta nghĩ thế nào? Ngày hôm nay nếu anh chị em mình mà đi kêu gọi lòng thương xót, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi loan báo lòng thương xót Chúa mà bị người ta ghét, người ta chống đối, có gì lạ không? Không. Vì người ta không phải chống đối mình. Không phải đâu. Mình có là cái gì mà người ta chống đối? Mà người ta chống đối ai? Chống đối Chúa. Nếu mình nói về cái chuyện khác, người ta có chống đối không? Không. Nếu mình nói về chuyện sex, về chuyện tình dục, người ta có chống đối không? Người ta còn mở tai ra, hấp dẫn ra, mình nói về chuyện tiền bạc, làm tiền, người ta khoái không? Người ta có chống đối không? Người ta nói, mình nói về chuyện có lợi cho người ta này, mua vàng, mua bán đất đai đi, vàng đang rẻ thì mua đi. Ta có chống đối không? Nhưng mình nói về lòng thương xót Chúa là người ta chống đối, vì người ta chống đối chính Chúa. Chứ đừng có buồn. Người ta có chống đối mình đâu mà mình buồn. Người ta có ghét mình đâu mà mình buồn. Người ta ghét là vì người ta ghét Chúa. Mà mình dính vào Chúa cho nên mình bị ghét. Ghét lại. Tại vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là Satan kẻ thù số 1 của lòng thương xót, và kẻ thù số 1 của những người đi loan báo lòng thương xót. Kẻ thù số 1. Cho nên nó chống đối. Vậy thì người biệt phái Herode tìm cách chống đối Chúa. Vì Chúa làm việc thiện, vì Chúa làm việc tốt, vì Chúa làm việc cứu người, chữa người. Thì ngày hôm nay cũng vậy thưa anh chị em. Nếu mà ta làm điều xấu, người ta chống đối mình có buồn không? Có không? Buồn gì mà buồn? Làm xấu nó chống nó phải là phải rồi, chứ gì đâu mà buồn. Đáng tội chứ còn gì đâu mà buồn. Buồn không? Buồn gì ông đi ăn cắp rồi bị người ta bắt rồi bảo buồn quá, con đi ăn cắp bị bắt. Trời ơi, hôm nay giàu quá sao vậy? Đi cướp vợ nó đánh cho một trận buồn quá. Mày sẽ vợ mày không lấy, mày lấy vợ nó cho nó đánh cho là phải chứ buồn cái gì? Cười cái gì đó? Vâng thưa anh chị em, mà mình làm điều xấu thì người ta ghét mình là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Mà có khi mình làm điều xấu nó lại không ghét, nó lại vỗ tay mới chết chứ. Ma quỷ nó bảo cứ làm đi, đúng rồi đó, làm vậy là đúng rồi đó, ghen tị là đúng rồi đó, nói hành nói xấu vậy là đúng rồi đó, mày cứ thọc gậy bánh xe đi, mày cứ làm cho cộng đoàn nó xâu xé nhau đi, mày cứ sầm xì đi, mình cứ... Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng hãy tránh xa những kẻ sầm xì như dịch tễ. Nhớ, tránh xa những kẻ sầm xì như dịch tễ. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng bảo là cái bệnh, một trong 15 căn bệnh mà khủng khiếp nguy hiểm nhất gây ra sự chia rẽ đó là cái tội sầm xì và bàn tán, cái tội ngồi lê đôi mách đấy. Cái thứ đó, đó là cái thứ mà nó làm cho cộng đoàn mình bị tan nát, làm cho cộng đoàn mình bị chia rẽ, làm cho gia đình mình bị xào xáo, làm cho vợ chồng mình không còn thương nhau nữa. Và cái thứ mà nó ngồi lê đôi mách, nó có biết không? Nó ra ngoài quán đó, nó ngồi nó sầm xa sầm xì đó. Nó ra ngoài quán cốc đó, nó ngồi nó sầm xa sầm xì đó. Ra ngoài lề đường nó ngồi sầm xa sầm xì đó. Vào trong nhà thờ thì nó một lòng mở miệng lạy cha hàng hữu to lắm, nhưng mà ra ngoài thờ bắt đầu nó sầm xì. Ra ngoài chợ nó bắt đầu sầm xì. Ra ngoài bến xe là bắt đầu sầm xì. Thậm chí mà vừa mới ra đầu ngõ là bắt đầu. Tại sao vậy? Tại sao mình cứ làm cho cái sự chia rẽ nó cứ càng ngày nó càng lan rộng ra như vậy? Thưa anh chị em, hãy tránh xa những kẻ đó như dịch tễ. Và Đức Giáo Hoàng bảo rằng đó là căn bệnh nguy hiểm nhất mà cần phải loại trừ ra khỏi cộng đoàn những kẻ đó. Vì nó làm cho cộng đoàn mình bị tan nát hết, làm cho cộng đoàn mình bị phân ly hết, làm cộng đoàn mình bị phân tán hết. Nó sầm xì, nó nói người này, nó nói người nọ, nó nói người kia, nó nói ông thế này, ông nói bà thế nọ, nói bà thế kia, ông có biết không?
Dạ không biết ạ.
Biết rồi có làm nữa không?
Dạ biết thì không làm nữa.
Chắc không?
Chắc ạ.
Rồi cầm món quà về mau. Ông bại tay khô bại đã được chữa lành. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mà tin mừng thì nói rằng ông người khô bại được chữa lành, còn ông thì ông được chữa lành cái gì? Nói vắn tắt, được chữa lành bệnh gì?
Dạ, con vừa rồi là bị viêm loét dạ dày ngày 18 tháng 11 vừa rồi. Con cái con bảo cha phải xuống Cha Long xin cầu nguyện với cha, quá nghèo đi, giờ chúng con cũng chẳng chạy được ra tiền để đưa cha đi mổ. Thì ngày 18 tháng 11 vừa rồi là con xuống đây lần đầu tiên, mà hôm nay con xuống đây lần thứ 6 là con đã được thôi dạ dày rồi. Con đã lên bệnh viện, họ kiểm tra đi kiểm tra lại, họ đã bảo anh tài tháo mà tự nhiên thôi hoàn toàn vậy. Rồi vừa rồi con lại bị là thỏi thận hai bên, một bên là 6 hòn 10 ly.
Cái hòn thận một bên là 6 hòn 10 ly?
Dạ, đó là con thấy trong cái giấy khám của bác sĩ ấy, một hòn 10 ly mà 6 hòn là như thế.
Hòn thận một hòn 10 ly. 10 hòn thận.
Dạ, một bên 6 hòn, một bên 4 hòn. Mà vừa rồi con đi bữa này là coi như cái phía bên trái này 6 hòn đó. Là hôm trước con
bên trái 6 hòn, bên phải 4 hòn.
Dạ. Là bên
10 hòn thận.
Dạ, 10 hòn sỏi cả thầy.
À, sỏi thận. Ôi trời ơi, tôi tưởng ông tới cái 10 hòn thận lại chua tôi, nó còn phép lạ còn lớn hơn nữa.
Dạ, thế là cái phía bên trái 6 hòn sỏi đã tự nhiên biến mất, và giờ còn 4 hòn bên phải nữa thôi cha. Đó là ơn Chúa, đặc con cảm tạ Chúa. Và được một cái hồng ấn đặc biệt của con á, là đàn con của con có 6 đứa, thêm một đứa rể là 7, hai đứa dâu là 9, toàn bộ đều vâng lời một tiếng, khi nào cũng đọc kinh và khi nào cũng khuyên con hãy đến Cha Long để xin cha cầu nguyện, chứ vì gia đình ta quá nghèo không có gì mà đưa cha đi mổ cả. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi xin mời anh về chỗ thưa anh chị em. Cuối cùng vẫn Chúa cũng chữa thấy không? Tôi chỉ đưa lên là ví dụ là mà bại tay thôi, mà Chúa còn ở đây còn hơn cả người bại tay nữa. 6 hòn sỏi bên phải, 4 hòn sỏi bên trái nó còn biến nữa mà. Anh chị em thấy không? Rồi bao tử nó còn biến cơ mà. Rồi 10, quan trọng nhất là mấy người con, mấy người cháu mà tất cả cùng một lòng hiệp nhất với nhau mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, dù mình rất nghèo. Tạ ơn Chúa đi ông ơi. Tôi Chúa mà cho ông chú số là coi như con ông là nó mỗi đứa một phương đấy. Tôi bảo đảm đó. Đúng không? Ông mà trúng 93 tỷ coi, mà đứa thì 10 tỷ, đứa 5 tỷ, nó dành nhau đủ chết rồi. Cho nên thôi, dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Cứ như vậy đi, nghèo mà vui, nghèo mà hiệp nhất với nhau, nghèo mà gắn bó với Chúa, nghèo mà gắn bó với nhau. Đấy là hiệp nhất trong lòng thương xót của Chúa. Amen.